Xin kính chào quý vị khán thính giả. Chương trình Câu chuyện quốc tế tuần này hân hạnh được tiếp chuyện với tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga. Thưa ông, thứ bảy tuần vừa rồi, tức là hôm 13 tháng 1 đã diễn ra cuộc bầu cử ở Đài Loan. Quan sát cái sự kiện này, ông có điều gì để nói ạ?
Tôi rất là để ý đến tình hình chính trị của Đài Loan, bởi vì Việt Nam có thể học được ở rất là nhiều nước, nhiều bài học. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ở Việt Nam có thể học được những bài học ở Đài Loan là nhiều nhất, vì hai ba cái lý do như sau. Cái thứ nhất đấy là Việt Nam bây giờ khá giống Đài Loan ở cái thời những năm 80-90 của thế kỷ trước, tức là cái khi mà Đài Loan chuyển đổi dân chủ. Về mặt kinh tế, về mặt xã hội, về mặt chính trị nữa là cũng giống nhau. Tức là Việt Nam hiện bây giờ so với cái thời 30 năm về trước của Đài Loan. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì Đài Loan cái thời đấy là cũng là một chế độ độc tài. Một chế độ độc tài mà do Quốc dân đảng nắm quyền. Tức là cũng là một chế độ đảng trị. Và cái đảng này nó giống Đảng Cộng sản Việt Nam ở cái chỗ là nó cũng là một đảng Leninist. Không phải là đảng Marxist-Leninist, nhưng mà là đảng Leninist. Tức là cái đảng mà cách tổ chức từ trên xuống dưới của nó, hoạt động của nó là đúng theo kiểu của Lenin. Tình hình xã hội dân sự của Đài Loan thời đấy cũng bị kìm kẹp bởi vì nó là chế độ độc tài. Tình hình kinh tế của thời đó của Đài Loan là kinh tế tư nhân là chính. Bây giờ Việt Nam thì tình hình kinh tế của Việt Nam bây giờ kinh tế tư nhân thực sự cũng là chính. Nó khác so với các nước ở bên Đông Âu cái thời đó, tức là cái thời xã hội chủ nghĩa rồi chuyển đổi sang dân chủ. Thì Việt Nam với các nước Đông Âu nó giống nhau ở cái chế độ, giống nhau ở đảng, giống nhau ở hệ thống chính trị. Nhưng về mặt kinh tế, thời đó của Đông Âu với thời nay của Việt Nam là khác xa hoàn toàn. Khi mà người ta chuyển đổi dân chủ ở Đông Âu thì một trong những vấn đề rất là đau đầu là phải cải cách kinh tế, tức là chuyển đổi kinh tế từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường. Thế thì Việt Nam trong 30 năm qua thì về cơ bản đã làm hòm hòm được cái chuyện đấy, tức là cái mảng về kinh tế là không phải lo nhiều lắm. Và cái mảng kinh tế của Việt Nam bây giờ thì nó lại giống tương tự như là của Đài Loan cái thời mà nó sắp sửa chuyển đổi. Thế thì vì mấy cái lý do đó thì tôi quan tâm đến cái chuyện bầu cử của Đài Loan. Và trong cái cuộc bầu cử vừa rồi, tức là hôm thứ bảy vừa rồi, 13 tháng Giêng năm 2024, thì Đảng Dân Tiến đã thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống. Và đấy là một cái điểm rất là ngược, bởi vì thường một cái đảng đã nắm quyền hai nhiệm kỳ rồi, bà Thái Anh Văn đã làm tổng thống hai nhiệm kỳ rồi, thì thường đến nhiệm kỳ thứ ba là phải đảm khác. Thường nó là như vậy. Nhưng mà lần này Đảng Dân Tiến vẫn thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống. Tuy rằng bầu cử quốc hội thì có bị kém một chút, nhưng mà để thấy rằng cái nền dân chủ của Đài Loan đã trưởng thành và người dân Đài Loan đã học được rất là nhiều, đã tiến triển rất là nhiều. Và cái điều đấy là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là tạo cho người dân Việt Nam, thậm chí là người dân thế giới, gần những cái cảm hứng để mà bảo vệ dân chủ như nào.
Vâng, thưa tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga, gần đây trong một cái hội luận bàn tròn đấy mà ông có tham dự với VOA tiếng Việt, thì ông có nói là ông cũng ước gì là năm nay được có mặt ở tại Đài Loan để trực tiếp đấy, ta nghe bác thấy chứng kiến cái cuộc bầu cử tổng thống ở Đài Loan và các cuộc bầu cử Đài Loan đấy diễn ra như thế nào. Thì qua những gì mà đã diễn ra cho tới nay đấy, thì ông thấy rằng là cuộc bầu cử đó đấy, năm nay đấy, có điều gì mà theo ông là nó đáng chú ý, kể cả từ mặt hình thức cho đến các cái thủ tục, cho đến nội dung và các cái khía cạnh khác?
Về mặt hình thức, về mặt thủ tục thì tôi nghĩ tức là gì, là nó cũng giống như là hai cuộc bầu cử trước. Hai cuộc bầu cử trước là 2016 và 2020, thì tôi có đến trước đó mấy ngày để đi xem người ta vận động như thế nào, các đảng vận động như thế nào, các ứng cử viên vận động như thế nào, và đến xem tận nơi người ta bỏ phiếu. rồi người ta kiểm phiếu như thế nào. Tôi nghĩ rằng là nếu mà một người Việt Nam mà đi tìm hiểu một cách rất là cụ thể như thế thì thực sự là rất là ấn tượng. Tôi vô cùng ấn tượng hai lần được xem người ta kiểm phiếu. Thì kiểm phiếu của Đài Loan là tất cả là kiểm phiếu bằng tay hết. Và bất kể ai đều có thể đến để quan sát các cái đảng hay là những các cái ứng viên ấy, là có người đại diện của họ ngồi hẳn vào trong cái chỗ người ta kiểm phiếu đấy để theo dõi xem là có cái gì gian lận không hay là có cái gì ấy, và giữa chừng là có thể bảo được là phải xem lại cái này. Và người ta làm bằng tay nhưng mà thực sự là rất là nhanh, bởi vì nó được làm phân tán mỗi một cái nơi mà có hòm phiếu đều là nơi kiểm phiếu luôn. Và như vậy là như là sau khi đấy người ta tập hợp lại rất là nhanh. Và cái đấy thì tôi nghĩ tức là gì, là cái thời bây giờ nhiều khi tức là gì, là người ta nghĩ rằng là nào là trí tuệ nhân tạo, nào là điện tử, nào là máy tính, nhưng mà có những thứ làm bằng tay có khi là hay hơn là làm bằng máy rất là nhiều. Đấy là một cái cảm tưởng mà tôi nghĩ rằng có lẽ là cả thế giới nên học về Đài Loan ở cái chuyện này. Bởi vì thực sự là nếu mà tận mắt xem người ta kiểm phiếu, xem người ta bỏ phiếu, bản thân mình là người Việt Nam mình có thể đứng, tất nhiên là mình không được vào bên trong, nhưng mà mình ở đấy mình có thể xem là người ta kiểm thế nào, người ta dơ cái phiếu lên ra sao, rồi đưa cho một người khác đọc, rồi ghi, rồi tổng hợp như thế nào. Tức là tất cả những cái đấy đều là như vậy, thanh thiên bạch nhật như ban ngày, tức là rất là minh bạch. Và nếu mà làm, tôi nghĩ tức là Việt Nam có thể học được rất là nhiều cái đấy, và tôi nghĩ là các nước khác cũng có thể học được rất nhiều. Và về mặt thủ tục thì tôi nghĩ tức là cái năm nay ấy là cũng không khác gì những hai cái đợt trước mà tôi đã chứng kiến. Cái năm nay thì nó có một cái điểm rất là đặc biệt mà tôi nghĩ tức là gì, là thực sự là áp lực của Trung Quốc đối với cuộc bầu cử tổng thống ở Đài Loan này là vô cùng mãnh liệt. Họ dùng đủ các gọi là trăm phương ngàn kế để ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử. Thông tin gọi là sai lệch, rồi thông tin giả lan truyền, rồi máy bay tàu chiến thì đi ra riêng ngoài giễu võ để ảnh hưởng đến cái tâm lý của người dân. Nhưng mà cái sự thắng lợi của Đảng Dân Tiến trong cuộc bầu cử tổng thống mà bất chấp cái chuyện tức là người dân cũng không hài lòng lắm với cái đảng này, bởi vì như vậy là thì cái chuyện tiền lương, thu nhập, rồi chỗ ở khó, tức là giả sử mà không có cái chuyện Trung Quốc thì chắc là Đảng Dân Tiến đã thất bại, hoặc là nếu mà Quốc Dân Đảng cũng có một cái chính sách khác đi thì tôi nghĩ tức là gì, là Quốc Dân Đảng chắc là sẽ có thể thắng. Nhưng mà bởi vì cái vấn đề Trung Quốc, cho nên là chính vì như thế có thể thấy rằng những cái tác động, những cái mưu để mà ảnh hưởng đến cuộc bầu cử này của Trung Quốc là thất bại. Và nó chứng tỏ rằng cái người dân Đài Loan người ta rất là hiểu, và cái nền dân chủ Đài Loan khá là vững chắc.
Vâng, như tiến sĩ Khoa Quân Công A vừa mới đề cập vừa rồi đấy, qua cuộc bầu cử năm 2024 đấy, thì Dân Tiến Đảng đã thắng thế ở trên phương diện bầu cử tổng thống, và ông Lại Thanh Đức đã trở thành tổng thống tân cử của Đài Loan. Thế nhưng mà về mặt các ghế bầu ở Quốc hội đấy, ở nghị viện đấy, như ông nói là có cái sút kém, thì tới đây nếu như mà không nắm được cái đa số như ý tại Quốc hội, thì ông, cái thách thức lớn nhất đối với ông Lại Thanh Đức và đảng của ông ấy sẽ là như thế nào, và có cái phương án giải quyết có thể ra sao ạ?
Tôi nghĩ rằng chính trị Đài Loan có lẽ là rất là khác so với chính trị Mỹ. Ở Mỹ thì cái sự mà gọi là gì, là phân cực rất là khủng khiếp. Và cái đấy là một cái mà như vậy là rất là không hay. Nhưng mà tôi hy vọng là ở Đài Loan thì người ta tìm ra được cách. Bởi vì nếu mà người ta muốn phát triển đất nước, người ta đặt cái quyền lợi của đất nước người ta lên trên cái quyền lợi của đảng phái, thì tôi nghĩ tức là gì, là Quốc Dân Đảng cũng như là Đảng Nhân Dân, Quốc Dân Đảng thì nhiều hơn, Đảng Nhân Dân thì có 5-6 vị dân biểu trong cái viện lập pháp thôi, thì chắc là họ có thể tìm ra được những cái thỏa hiệp với nhau vì cái sự phát triển của Đài Loan. Tôi nghĩ là chắc chắn là sẽ khó cho Tổng thống Lại Thanh Đức trong khi ở Quốc hội Đảng Dân Tiến không nắm được đa số. Nhưng mà cái đấy chưa chừng nó lại là cái tốt cho sự phát triển của Đài Loan. Bởi vì nếu mà Đảng Dân Tiến nắm được cả Quốc hội, cả lập pháp lẫn cả hành pháp như là hai cái nhiệm kỳ của bà Thái Anh Văn, thì có thể tức là họ lại tự mãn quá và những chính sách của họ lại không sát với cái ý chí nguyện vọng của nhân dân. Và có lẽ chính vì cái đó mà người dân là không thích Dân Tiến lắm. Nếu mà theo những cái thăm dò dư luận trước cuộc bầu cử thì thực sự Dân Tiến bị tái tiến nhiều lắm, chứ không phải không.
Thưa ông, như ông biết là ngay sau khi mà cuộc bầu cử tổng thống ở Đài Loan vừa mới có kết quả đấy, thì đã có một phái đoàn không chính thức của Hoa Kỳ thì đã tới thăm. Thì ông đánh giá thế nào đó về cái ý nghĩa cũng như là cái tác động hoặc là cái tín hiệu đó gửi ra từ chuyến thăm đó của phái đoàn từ Hoa Kỳ đối với Đài Loan?
Thực sự tức là gì, là sau bất kể cái cuộc bầu cử nào ở Đài Loan thì đều có một cái đoàn như vậy từ Mỹ đến. Chứ không phải lần này là cái lần mà gọi là gì, đặc biệt duy nhất gì cả. Tuy nhiên tức là trong cái bối cảnh gọi là gì, là Trung Quốc với Mỹ căng thẳng như thế này, thì người ta đẩy cái sự kiện này nó lên và nó cũng vẫn chứng tỏ là Mỹ rất là cam kết với cái chuyện bảo vệ nền dân chủ ở Đài Loan. Thực sự tức là gì, là cũng vì lợi ích cốt lõi của Mỹ là chính, là bởi vì cái vị thế của Đài Loan là nó ở một cái là vị thế địa chính trị của Đài Loan là rất quan trọng đối với Mỹ trong những mối quan hệ gọi là Mỹ và Trung Quốc. Trong đó Đài Loan là một cái đỉnh thứ ba, một cái đỉnh thứ ba đấy trong cái tam giác này, thì thực sự là lợi ích an ninh và kinh tế của Đài Loan là rất rất là quan trọng đối với Mỹ. Và cái việc mà cái đoàn đó họ đến thì cũng khẳng định lại một cái lần nữa là cái sự ủng hộ của Mỹ đối với cái hiện trạng ở Đài Loan bây giờ.
Vâng, thưa ông, thế nhưng mà cũng gần như là đồng thời ngay sau đó thì gần đây đấy thì truyền thông quốc tế cũng có đưa tin là Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden có một cái phát biểu. Trong phát biểu đó thì ông cũng nói ý là Hoa Kỳ không support, không ủng hộ cái độc lập của Đài Loan. Cần phải đọc thế nào, chuẩn xác thế nào, hiểu thế nào về cái thông điệp, cái tín hiệu đó từ nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ, thưa ông?
Tất cả các tổng thống Hoa Kỳ kể từ thời Nixon đều, khi mà người ta đã thay đổi chính sách đối với Trung Quốc, Đài Loan tức là Trung Hoa Dân Quốc, trước là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an, rồi năm 1972 ông Kissinger và ông Nixon ông ấy thay đổi chính sách và như vậy là ông ấy công nhận Trung Quốc tức là Cộng hòa Nhân Trung Hoa và đẩy Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch ra. Và trong cái mối quan hệ Mỹ-Trung thì cái chuyện mà người ta phải giữ một cái sự gọi là mập mờ chiến lược, tức là gì? Là tôi không có ủng hộ Đài Loan độc lập. Trung Quốc mà muốn thống nhất với Đài Loan, đấy là chuyện của Trung Quốc và Đài Loan, không được thống nhất bằng biện pháp bạo lực. Nếu hòa bình bao nhiêu năm nữa mà nhân dân Đài Loan thấy rằng như vậy là đồng ý thống nhất với Trung Hoa Đại Lục thì Mỹ không có phản đối gì cả. Mỹ phản đối tức là gì, là dùng bạo lực để ép Đài Loan phải thống nhất với Trung Quốc. Và Quốc hội Mỹ có một cái đạo luật về Đài Loan là nói, và như vậy là thực sự tức là gì, là tổng thống nào cũng phải tuân theo luật của Mỹ. Và họ một mặt họ ủng hộ nền dân chủ Đài Loan, nhưng mà một mặt họ vẫn không muốn là chính phủ Đài Loan tuyên bố rằng tôi độc lập, bởi vì cái đấy nó có thể là gây ra những căng thẳng và có thể là châm ngòi đến cuộc chiến không cần thiết và không có lợi cho ai cả, không có lợi cho Mỹ, chẳng có lợi cho Đài Loan và cũng không có lợi gì cho Trung Quốc cả.
Chuyển sang vấn đề an ninh ở khu vực, thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống của Dân Tiến Đảng và cái việc ông Lại Thanh Đức trở thành tổng thống đơn cử như vậy đấy, cái ý nghĩa của sự kiện này nó có thể sẽ có liên hệ như thế nào đối với cái an ninh ở khu vực, mà nhất là Việt Nam thì mọi người rất là quan tâm, đó là an ninh ở khu vực Biển Đông rồi trên biển Đông Nam Á thường.
Thực sự là thắng lợi của Đảng Dân Tiến trong cuộc bầu cử tổng thống nó sẽ làm căng thẳng thêm tình hình địa chính trị ở khu vực. Trung Quốc chắc chắn là sẽ giễu ngoài giễu võ và làm những chuyện căng thẳng trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan. Và cái đấy nó có thể lan ra, rất đáng tiếc nó có thể lan ra vùng Biển Đông hoặc là vùng biển Hoa Đông ở bên trên với Nhật Bản nữa. Và đấy là một cái kịch bản không phải hay ho gì cho bất kể ai. Nhưng mà đấy là một cái mà như vậy là ngoài vòng kiểm soát của những cái nước xung quanh. Cái sự việc này là cái sự việc mà nó đã xảy ra rồi. À, chúng ta phải coi đấy là cái việc nó như thế. Và cố gắng làm thế nào trong cái mối quan hệ để làm sao cho cái sự căng thẳng ấy nó đừng đi quá để trở thành một cái ngòi nổ cho những cái xung đột ở trong khu vực này. Và tôi nghĩ tức là gì, là Trung Quốc họ cũng phải tính rất là kỹ, Mỹ cũng phải tính, Nhật và ở một mức độ nào đó từ Philippines cho đến Việt Nam thì cũng phải tính toán kỹ lưỡng đến những cái tình hình diễn biến mà có thể có những cái diễn biến mà nó không lường trước được ngoài cái vòng kiểm soát của mình. Và chừng nào mà chúng ta chuẩn bị sẵn những kịch bản để đừng bị bất ngờ và cố gắng để làm sao mà giúp được cái gì thì giúp để giải tỏa cái sự căng thẳng này.
Vâng, thế và cái câu hỏi cuối cùng đó là nhìn vào Đài Loan ngày nay và nhất là mới đây qua cuộc bầu cử, điều gì mà theo ông là có ý nghĩa nhất ấy, mà Việt Nam có thể học hỏi được từ cái nền dân chủ ở Đài Loan và cũng như là cái cách thức mà Đài Loan ứng phó với những cái áp lực rất là lớn từ một yếu tố bên ngoài, từ thế lực bên ngoài thưa ông?
Tôi nghĩ rằng Việt Nam có thể học được rất là nhiều bài học. Bởi vì tuy quan hệ Trung Quốc với Đài Loan là nó khác quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam lắm, nhưng mà nó cũng vẫn có những cái điểm tương đồng trong quan hệ giữa Việt Nam và Đài Loan, trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, rồi trong quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Thì trong những cái mối quan hệ lớn như thế ở trong khu vực và trên toàn thế giới thì như vậy là gì, là chúng ta phải lường và cố gắng làm thế nào để tận dụng tốt nhất được những cái lợi thế và hạn chế được những cái rủi ro. Cái bài học là không được sợ, ông dọa, ông làm cái gì đấy cũng không được sợ. Nhưng mà muốn không sợ thì phải có sức, tức là phải mạnh, mình phải mạnh, phải phát triển kinh tế, phải phát triển quốc phòng. Nếu mà nước còn nghèo thì khó nói lắm. Nhưng mà nếu Việt Nam chẳng hạn là một nền kinh tế 1.000 tỷ đô la, bây giờ như vậy là được 400 mấy chục, nếu mà tăng được gấp 3 lần đấy lên hay là gấp 4 lần đấy lên thì là độ khoảng 12.000 tỷ đô la một cái nền kinh tế như thế. Với một cái nền kinh tế như thế thì chúng ta mới có sức để chúng ta gọi là gì, là chi cho quốc phòng, chi cho an ninh. Và chỉ khi chúng ta mạnh và chúng ta ở cái thế là tôi chỉ bảo vệ tổ quốc tôi thôi thì lúc đó đấy là thế của Việt Nam sẽ khác lắm. Đài Loan họ làm được cái chuyện đó được, bởi vì như vậy thì bây giờ tôi nói thí dụ ngay chỉ cái chuyện TSMC thôi, cả thế giới phải phụ thuộc vào cái bán dẫn của Đài Loan, nó cũng có cái điểm dở của nó. Nhưng mà như vậy là không có một cái nền kinh tế phát triển như thế, không có cái mà theo tư tưởng của cụ Phan Chu Trinh là phải phát triển kinh tế. Bây giờ như vậy là gì, là nếu mà GDP trên đầu người tính theo sức mua của Đài Loan bây giờ là hơn cả Nhật Bản nữa, mà họ phát triển rất là nhanh từ cái thời mà họ trở nên dân chủ, tức là trong 30-40 năm vừa qua. Thế thì đấy là những cái bài học rất là quan trọng mà Việt Nam có thể học được ở Đài Loan, và làm sao để cho mình mạnh lên, đoàn kết ở trong đất nước, đoàn kết với các cái nước khác. Và như thế đấy, thì như vậy là con đường của Việt Nam thực sự là có những con đường như thế để mà làm. Vấn đề là chúng ta làm như thế nào, làm có hiệu quả hay không, hay là như vậy là chúng ta làm nửa vời.
Vâng. Thế và tới đây, Quốc Phương cùng chương trình Câu chuyện quốc tế của VOA tiếng Việt xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Hoàng Quốc Công Nga đã dành thời gian tham gia và đóng góp cho chương trình. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi podcast này và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau ạ.
Tôi cũng cảm ơn anh Quốc Phương và cảm ơn các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã lắng nghe.